ở các thế hệ khác, người ta tìm về thiên đàng nhờ trật tự vũ trụ, ngày nay lại qua những bất ổn của tâm hồn. Người đương thời không xem thấy Thiên Chúa trong thiên nhiên nữa. Các thời điểm trước, người ta nhìn ngắm trăng sao bạt ngàn, vũ trụ mênh mông, vẻ đẹp huy hoàng của bầu trời, trật tự lạ lùng của các vì sao, mà ngẫm ra được quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ, ý tưởng đó được Đức Hồng Y Pun Ten Sin, Ngài viết trong cuốn sách Con Đường Về Trời, được trao về trên chánh xứ ở đây post lên trên trang web gxdaminh.net của giáo xứ. Vâng, quả vậy, với ý tưởng đó cho chúng ta thấy hình ảnh của những người sống trong xã hội ngày hôm nay với những hình ảnh của các thánh tử đạo của Việt Nam chúng ta. Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội Việt Nam mừng kính 117 vị thánh tử đạo. 117 vị thánh tử đạo này là những con người cũng rất bình thường như chúng ta thôi. Nhưng bởi sao các ngài lại trở thành những vị thánh và được toàn thể giáo hội và đặc biệt giáo hội Việt Nam tuyên dương? Chính các ngài đi bằng những cái con đường mà mỗi người chúng ta vẫn đang đi. Chỉ có một điều khác nhau ở sự chọn lựa. Những chọn lựa của cuộc sống làm cho chúng ta sợ hãi. Mở mắt ra là bắt đầu phải chọn lựa rồi. Hôm nay mặc cái áo gì? Hôm nay trang điểm thế nào? Hôm nay đi đâu? Hôm nay làm gì? Và khi tiếp xúc với những người khác, bắt đầu lại chọn lựa phải nói gì đây, nói thế nào cho nó ra tiền thì nói. Và cái nỗi sợ đó cứ tràn ngập trên con người. Sợ người ta đánh giá mình cái này, sợ người ta hại mình cái kia. Vậy những nỗi sợ đó được khởi đi từ những điều gì? Chắc hẳn ngày xưa các thánh tử đạo Việt Nam cũng rất sợ hãi, bởi vì những quan quyền người ta đe dọa, nào thì tùng xẻo cắt từng miếng thịt một, nào thì chém đầu, nào thì xẻ thân ra. Bây giờ không biết là giả như là chính quyền nó bắt từng người một ra là có bảo đạo không, thì chắc gật hết, toàn bộ nhà thờ này gật đầu hết. Nếu không thôi thì nó đưa ra nó chém đầu hãi. Tử đạo của các thánh ngày xưa khác hẳn với ý nghĩa tử đạo hôm nay của chúng ta. Hôm nay chúng ta mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam lại là những bậc cha ông của mình, những bậc tổ tiên của mình, những bậc tiền bối của mình. Không phải là chúng ta ngồi đến lạy Chúa hay lại các thánh tử đạo xin cho con cũng được tử đạo như Ngài. Không phải. Mà chúng ta nhìn vào cái mẫu gương sống của Ngài là sống làm chứng cho đức tin giữa một thế giới xem chừng ra người ta phủ nhận đức tin. Thì người ta cứ nói rằng cái gì mà gọi là vật chất thì mới là cái có thôi. Đấy, gọi là duy vật biện chứng á. Vật chất là quyết định cho ý thức mà. Thế thì có một anh kia thì vào ấy, cãi với một ông cha. Cứ cãi thôi. Cái gì thấy thì mới có. Chúa mẹ làm gì có. Thế thì ông cha mới bảo thôi thì tùy anh thôi. Thế bây giờ anh thử rờ vào cái ổ điện này coi. Thế thì bọn luôn ngu gì mà rờ, trời nó giật chết. Thế anh có thấy điện không? Ừ. Nhưng mà bởi vì người ta muốn cho giới trẻ chúng ta không còn nhìn ra một cái thế giới nội tâm, không còn nhìn ra những giá trị gọi là giá trị tinh thần, giá trị thiêng liêng nữa. Mà cả xã hội này người ta bắt đầu đang gọi là hô hào để cho thấy là thuần túy, để mang lại sự lợi nhuận, mang lại vật chất. Phụ thuộc của chúng ta với các thánh tử đạo ngày xưa chỉ khác nhau ở cái sự chọn lựa thôi. Chúng ta thì chọn lựa những gì là vật chất nhiều hơn, Nhưng các thánh tử đạo thì chọn những giá trị tinh thần nhiều hơn. Hôm nay cũng đáng mừng là Giáo hội Việt Nam chúng ta trong các thánh lễ Chủ nhật vẫn còn đông đảo. Nhưng mà điển hình ở Tây Phương á, bắt đầu là rơi rụng dần dần rồi. Giả như là cứ đi lễ này chả phải chèn phán mỗi người một trăm đô thì chắc là đi đông nữa. Chính cái điều đó làm chúng ta suy nghĩ lại từng chọn lựa của cuộc sống. Một tác giả nào đó có nói, cuộc đời của con người Kitô hữu chúng ta được hình thành qua những chọn lựa nho nhỏ trong cuộc sống. Và qua những chọn lựa đó quyết định cho chúng ta là người hay không. Ngày hôm nay nhiều bạn trẻ xem chừng ra những chọn lựa của mình không làm cho chúng ta được gọi là người. Nhiều bạn trẻ trong chúng ta dám chọn lựa những giá trị vật chất đến độ từ bỏ đi những cái giá trị tinh thần. Ví dụ như là tình cảm cha mẹ, tình cảm anh chị em, tình cảm vợ chồng chỉ vì một lợi nhuận nào đó. Có nhiều bạn trẻ cũng đã can đảm, có thể nói quá can đảm, chọn lựa và vứt bỏ, rũ bỏ tất cả những cái gì gọi là được gọi là người để trở thành những người gọi là không được gọi là người, bởi vì làm những điều quá sâu xa. Phần chúng ta ngày hôm nay, chúng ta nhìn vào hình ảnh của các vị thánh tử đạo để chúng ta học nơi Ngài cái điều gọi là làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Ở đây có chắc hẳn là tất cả chúng ta muốn làm thánh hết hả? Có ai không muốn làm thánh không? Giơ tay coi. Thế xin kể cho cộng đoàn nghe một câu chuyện. Có một ông cha kia được chuyển về một cái giáo xứ vùng sâu vùng xa nghèo lắm. Thế nhưng mà cái giáo xứ đấy đã nghèo thì chớ mà lại còn hay đánh nhau. Cứ xóm trên rồi đánh xóm dưới, rồi xóm trong lại đánh ra xóm ngoài. Thế có loạn xã ngạo hết, thế xóm này lại đánh xóm kia. Cha xứ về đó buồn lắm. Chỉ vì tranh giành nhau thì đất đai này, tranh giành quyền lợi này kia. Kể cả các anh thanh niên tranh giành những cô gái đẹp ở trong làng nữa, đánh nhau liên tục. Thế thì ông cha về mới buồn quá, quỳ trước chân thánh giá mới cầu xin Chúa. Lạy Chúa, Chúa trao cho con cái gánh nặng thế này con chịu gì nổi. Thế thì Chúa mới mét cho một bí kíp. Thế thì hôm đấy thì ông cha mới đề nghị giáo xứ đấy, là từ nay giờ đi đó, xin chào tất cả mọi người và có thể nói là tất cả các thánh. Đấy, cha xứ nói như vậy. Thế mọi người thấy vào trời ơi, mình mới đánh thằng kia mà cha lại chào mình là thánh. Thế cha mới đề nghị là bây giờ tất cả mọi người cứ gặp nhau thì xin là xin chào thánh, xin chào thánh nam, xin chào thánh nữ, xin chào thánh bà, xin chào thánh ông, xin chào các thánh gia gái, xin chào các thánh sống. Con cũng xin phép chào các thánh sống. Vâng. Thế thì cha xứ đề nghị như vậy thì ban đầu thì cũng ngại miệng lắm. Nhưng mà thôi cứ chào thánh. Thế thì lỡ nó chào mình thánh rồi, thế giờ mình mà không làm thánh thì cũng kỳ. Thế thì dần dần cái giáo xứ đấy tự nhiên là thấy ai cũng chào thánh hết. Và quả thật rất hiệu nghiệm. Và đến cuối cùng thì cả giáo xứ đấy dường như ai cũng cảm thấy mình là thánh cả và người chung quanh cũng là thánh. Hôm nay chúng ta nhìn vào các vị thánh tử đạo Việt Nam là những con người mỏng giòn y như chúng ta vậy. Nhưng tại sao các ngài lại trở thành thánh được? Bởi vì các ngài dám chọn lựa những giá trị tinh thần. Những giá trị đó mang lại cho con người niềm vui. Những giá trị đó mang lại cho con người tình yêu, lòng quảng đại, sự tha thứ. Chỉ có điều là chúng ta chưa đủ mở rộng lòng ra để đón nhận những giá trị đó thôi. Hôm nay tin mừng Luca cho chúng ta thấy một câu nói mà làm cho nhiều người đáng phải suy nghĩ. Và đã làm cho một anh thanh niên ở trường đại học Paris là Thánh Francisco Xavier đấy. Được lời lãi cả thế gian này mà thiệt mất mạng sống mình thì lợi ích gì? chúng ta ở đây thuộc năm lòng hết, nhưng mà chắc là Chúa nói cái thằng kia, không phải nói mình. Do đó thôi mình chưa áp dụng. Chính cái điều đó làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại những chọn lựa của cuộc sống, được lời lãi cả thế gian mà mất chính mạng sống mình, mất linh hồn thì còn được ích gì. Chính cái điều đó là điều mà cái thánh từ đạo hôm nay đã can đảm chọn lựa và cho chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh đó, hình ảnh từng hàng hàng lớp lớp tiến lên đi về đâu? Đi về trời cao. Thưa các bạn trẻ thân mến, ý niệm gọi là về trời đó thì xem chừng xa lạ với mỗi người chúng ta lắm. Xa lạ đến cái độ mà chúng ta ngồi vào trời ơi còn lâu mới chết. Cái về trời chỉ nói cho các ông mà già thôi, còn trẻ chúng tôi thì còn lâu, từ từ đã, chưa cần nói nó về trời. Chính ý tưởng đó và xã hội này đẩy lùi cho chúng ta xa lìa những giá trị tinh thần, mà chúng ta bắt đầu cứ đi tìm kiếm những giá trị vật chất. Kể cả trong cái con đường tìm kiếm giá trị vật chất đó thì chúng ta đã làm đủ mọi cách, đủ mọi thủ đoạn. Con một lần đi dâng lễ buổi sáng đó, thì đang đi qua đèn xanh đèn đỏ đó, thì mới thấy thôi thì mình cũng nghe các cha nói thôi, mình cũng tập làm công dân tốt, dựng đứng lại. Thế có một anh rất tốt bụng chạy xe Honda Ma, thế chạy đằng sau, chú ơi đi đi, giờ này không có công an đâu. Phấn khởi. Xem chừng ra cả và xã hội này cho chúng ta cả một nếp sống như vậy. Chúng ta không cần phải tôn trọng bất cứ một luật lệ nào cả. Chúng ta cũng chẳng tôn trọng gọi là tôn ti trật tự làm gì. Chỉ điều quan trọng làm sao chúng tôi có được một lợi nhuận nào đó mà thôi. Chính những điều đó mà hôm nay chúng ta nhìn vào các thánh từ đạo Việt Nam, để chúng ta xin các thánh từ đạo Việt Nam mà xin tha thiết vào cơ, chứ xin thường thường không ăn thua gì đâu. Xin tha thiết vào, xin cho chúng ta can đảm qua từng chọn lựa của cuộc sống. Chúng ta thấy 117 vị thánh đã nhiều lần đạp qua thánh giá rồi, thế nhưng mà về nhà cầu nguyện thì lại được Chúa ban ơn hay trở lại và không đạp qua thánh giá nữa, thế làm thánh thôi, đơn giản lắm. Giới trẻ chúng ta mà muốn làm thánh cũng dễ lắm. Nhưng mà chúng ta qua từng cái chọn lựa nho nhỏ của cuộc sống, giờ này nhiều bạn trẻ chọn lựa ngồi đây chắc hẳn không phải đùng một cái bạn chọn được đâu. Giờ này ngồi ở quán cà phê nhâm nhi điếu thuốc thích hơn chứ. Giờ này ngồi ở một quán nào bên lề đường làm một chai bia sướng hơn nhiều chứ. Mà chúng ta lại ngồi đây, đó là một tín hiệu đáng mừng. Đó là việc mà các bạn đang bắt đầu bước vào con đường để hình thành mình trở thành thánh rồi. Nhưng mà con đường trở thành nên thánh này không đơn giản, không dễ dàng cho chúng ta đâu. Không dễ dàng đến cái độ như thánh Augustine á. Ngài cầu nguyện với Chúa làm sao? Lạy Chúa, xin cho con đức khiết tinh. Nhưng mà từ từ thôi. Bây giờ mà Chúa ban cho con ngay kẹt vô cùng tiếc ớ. Bây giờ đời nó nhiều hấp dẫn quá mà xin cho con nên thánh gấp thế này thì tiếc lắm. Cứ phải từ từ nên thánh để hưởng tí chứ. Cũng cầu nguyện đấy mà cứ lạy Chúa xin con nên thánh. Chúa mai bảo rồi mai mày lên thánh liền thì giật mình thôi, từ từ Chúa. Để từ từ mấy chục năm sau hết sức rồi bắt đầu xin lên thánh. Xem chừng ra chúng ta tính toán với Chúa những điều đó hay sao đó. Chính vì thế hôm nay chúng ta nhìn vào gương của các thánh từ đạo, chúng ta tha thiết xin các thánh từ đạo cho chúng ta qua từng chọn lựa của cuộc sống của mình, để chúng ta can đảm chọn lựa những giá trị tinh thần. Dần dần từ những giá trị vật chất, chúng ta chọn lựa những giá trị tinh thần. Để chỉ khi chúng ta can đảm chọn lựa những giá trị tinh thần đó, chúng ta mới sống xứng đáng là con cháu của các thánh từ đạo Việt Nam, là những bậc cha ông chúng ta, là những bậc đã xây nền tảng đức tin cho chúng ta, là những vị đã để lại chúng ta một giáo hội Việt Nam ngày hôm nay, mà ngày 24 tới đây tại Sở Kiến ở Hà Nội đó, giáo hội Việt Nam mừng ngày thành lập giáo hội. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta góp phần vào việc xây dựng giáo hội này bằng việc làm chứng cho Chúa ngay trong cuộc sống hàng ngày qua những chọn lựa nho nhỏ của cuộc sống. Xin kết phần chia sẻ với cộng đoàn và các bạn trẻ hôm nay bằng những lời nguyện. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta đứng lên và chúng ta nhìn ở trên bảng kia. Chúng ta dâng những tâm tình ước nguyện của chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta trên con đường nền thánh này, chúng ta cũng sẽ dần dần chọn lựa những giá trị.